Đây là một cái lời mà của ngài Narada. Ngài đã từng nói trong một quyển Những Bước Thăng Trầm: càng làm danh dự, càng cống hiến, càng được thiên hạ công nhận chừng nào thì chúng ta càng bị chửi bới và chỉ trích nhiều chừng đó. Nhưng đó không phải là nhục nhã, mà đó là danh dự của chúng ta. Nếu các vị làm hoài không nghe nói gì chứ, hình như tôi làm không có tác dụng, nó không xi nhê, không bắt phê. Cho nên bây giờ chúng ta làm mà không có người xỉa xói vậy đó, chúng ta mới vững bước mạnh mẽ, và chúng ta càng thấy rằng củng cố được cái quan niệm mà đúng đắn của chúng ta về các công việc. Cho nên là làm một công việc mà không ai nói gì, không ai gì chân ra, thật sự việc đó tầm thường, thậm chí là không có giá trị gì đâu. Cho nên ở đây, khi làm một việc trong một cộng đồng, trong một tổ chức mà không bị chỉ trích mới là chuyện lạ đó. Cho nên tại sao chúng ta học được cái bài gọi là bình an trong nghịch cảnh? Tại sao chúng ta nêu ra được những sự cống hiến của chúng ta? Tại sao chúng ta hiểu được nguyên lý như vậy mà chúng ta lại bận tâm với những chuyện vặt đó? Tôi cho tất cả những cái đó là chuyện vặt. Tôi không biết các vị bị chửi nhiều chứ tôi chửi bị chửi nhiều à. Nó, nhưng mà nếu mà tôi gì mà tôi sợ bị chửi đó, tôi có mặt ở đây đâu à, trốn mất tiêu à. Ở đây các vị nên nhớ rằng công việc trong cuộc đời của chúng ta cống hiến phụng sự này kia cái nọ, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải được khen toàn bộ. Cái việc đó các vị nằm mơ rồi. Các vị nên nhớ đây là thế giới ta bà, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc à. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Và dân gian Việt Nam chúng ta tự nói câu chín người gì 1000 ý à. Các vị nên nhớ là như vậy, 9 người 1000 ý. Nên ở đây chúng ta phụng sự cộng đồng thì những điều đó xảy ra, tại sao gọi là bận tâm? Không có gì để gọi là bận tâm hết á. Nếu chúng ta xác định việc mình làm là tốt thì cứ quyết định mà làm, không có gì để gọi là trùng bước. Giá trị của chúng ta về trùng bước bởi con sâu đâu có đơn giản như vậy. Tôi nhớ một cái người mẹ dặn một người con một câu như thế này: nếu con quyết định việc con làm là hợp lẽ, thị phi miệng thế nào có quản chi. Đó là chuyện bình thường. Những kẻ ăn không ngồi rồi rỗi nghề tối ngày nói lóp bóp như thế đó, có gì để chúng ta bận tâm? Các vị không cần thiết đi cãi lộn với khùng. Ở đời nó không có nghĩa là như vậy. Nên xác định chúng ta làm gì thôi. Chứ ví dụ bây giờ các vị thấy người say rượu, người ta nói cái gì lu bu, chúng ta có ra cãi lộn với người say rượu không? Nếu chúng ta cãi lộn với người say rượu, chúng ta còn khùng hơn người say rượu. Vậy thôi, chứ không có gì hết á. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, một việc làm tốt nào cũng có những người khác chỉ trích, mà một việc làm xấu nào cũng có một nhóm người ủng hộ. Đó là quy luật muôn thở của cuộc đời. Nhưng chúng ta là một người hiểu biết đạo lý, chúng ta không có bị những rào cản vặt vãnh như thế mà làm chúng ta nản lòng. Một con người có tư tưởng vĩ đại mà một vài cái rào cản nản lòng, làm sao trở thành vĩ đại? Thường quá sao gọi là vĩ đại được. Và nếu chúng ta nản lòng những cái đơn giản vậy, chúng ta cũng không thể nào trở thành người lãnh đạo, bảo đảm như vậy. Và nếu chúng ta có lãnh đạo cũng thất bại thôi. Nhưng làm sao lãnh đạo được mà thất bại? Đây là điều như một quy luật rất đương nhiên. Cho nên trong cộng đồng của chúng ta được công nhận, được tốt đẹp, chúng ta phải lấy đại đa số, lợi ích lớn, cộng đồng lớn, số đông lớn. Hãy bỏ qua bớt những tiểu tiết và giặt giảnh đi. Bởi vì nếu chúng ta để ý những cái đó, chúng ta sẽ không bao giờ làm được bất cứ việc gì mà gọi là quan trọng cả. Tôi mong rằng các vị hiểu được việc này để chúng ta có thể là đi mãi trên những cái lý tưởng tốt đẹp của mình mà đã được từng được đánh giá cao, giữ được thương hiệu đó cho hôm nay và ngày sau, các thế hệ mai sau. Cho nên đó, người ta nói câu là thiên hạ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Điều quan trọng hãy cố gắng thành công đi à, đừng có để những rào cản đó để làm chúng ta thất bại à, chúc các vị được thành công.